chúng ta dành ít phút để suy niệm về bài tin mừng quá đẹp vừa qua. Sau khi được phục sinh, Đức Giêsu được tôn vinh lên làm Chúa của cả vũ trụ. Nhưng Đức Giêsu phục sinh vẫn dễ thương như xưa. Và nỗi bận tâm lớn nhất của Đức Giêsu là các môn đệ. Các môn đệ là coi như sụp đổ hoàn toàn sau cái chết bi đát của Thầy. Họ mất tất cả, mất lòng tin, mất hy vọng, mất lòng mến. Thành ra công việc lớn nhất của Đức Giêsu phục sinh, ai mà hỏi Ngài, thưa Ngài, việc lớn nhất của Ngài bây giờ là gì, thì Đức Giêsu chắc chắn sẽ trả lời: việc lớn nhất của tôi là đi thăm các môn đệ của tôi. Đó là việc số một. Tôi phải đi thăm họ. Tôi không muốn mất họ. Họ đã ở với tôi mà tôi đã gìn giữ họ. Và Đức Giêsu thật sự luôn luôn là người có sáng kiến đi thăm các môn đệ. Không phải họ đi thăm Ngài, chính Ngài đi thăm họ. Đi thăm những anh môn đệ bỏ cuộc, những anh môn đệ đã phản bội nữa. Phêrô là phản bội. Và Ngài đi thăm những người môn đệ ấy, vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Đức Giêsu đưa các ông ra khỏi nỗi sợ hãi co quắp, khỏi cái căn nhà đóng kín. Ngài đến với họ hai lần trong bài phúc âm hôm nay. Ngài chúc cho họ bình an cả thầy ba lần. Tại sao lại chúc bình an? Bởi vì họ đâu có bình an đâu. Đứng trước cái chết của thầy, họ hoàn toàn bị xao xuyến. Đức Giêsu phục sinh chẳng những chúc bình an, Ngài còn cho họ xem các vết thương. Các vết thương ở tay, ở chân, ở cạnh sườn. Thân xác của Đức Giêsu, dù là thân xác phục sinh và chiến thắng, sẽ mãi mãi mang dấu tích của cuộc khổ nạn. Và các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa và biết rằng cái chết không thắng được thầy mình. Họ cũng vui vì Chúa một lần nữa nhắc lại cho họ sứ mạng: như cha thầy sai thầy, thầy cũng sai anh em. Khi mà 10 ông môn đệ vui thì có một ông không vui, đó là ông Tôma. Và ông này vốn có óc thực tiễn. Chúng ta không rõ lý do tại sao ông lại hụt gặp Đức Giêsu khi Đức Giêsu đến với nhóm môn đệ. Chỉ biết là ông Tôma đã không ở với các môn đệ lúc Đức Giêsu đến. Có vẻ là giữa ông với cả nhóm có cái gì đó xa cách. Và sự xa cách này trở nên rõ hơn khi ông thẳng thắn từ chối tin vào lời chứng của các bạn ông. Khi các bạn ông nói chúng tôi thấy Chúa, thì ông lại tỏ ra rất tin vào chính mình, không tin vào các bạn, nhưng lại tin vào chính mình, vào giác quan của mình. Nếu tôi không thấy, nếu tôi không xỏ ngón tay, nếu tôi không học bàn tay, tôi không tin đâu. Tôma có thái độ như một nhà khoa học thực nghiệm. Và Đức Giêsu phục sinh đã đến lần thứ hai một tuần sau. Và Ngài đến, Ngài muốn cho ông Tôma được toại nguyện. Và khi Ngài đến thì lần này có Tôma ở chung với nhóm 10 người khác. Ngài chê ông cứng lòng trước lời chứng của anh em, nhưng Ngài vẫn thỏa mãn từng điều một ông đòi hỏi. Rốt cuộc thì Tôma cũng được thấy, và rốt cuộc thì ông cũng đã tin như anh em khác. Và như thế chúng ta thấy cái nhóm môn đệ này trở nên hòa hợp với nhau. Đức tin hôm nay của chúng ta cũng dựa trên đức tin của những người đã thấy và đã tin, vất vả mới tin được. Và những người tông đồ Đức Giêsu đã thấy, đã tin và dám hy sinh mạng sống để chỉ nói đúng một câu này thôi: người mà mấy ông đóng đinh, thầy của tôi đấy, thầy của tôi đã sống lại. Tất cả lời chứng quan trọng nhất của Kitô giáo dựa trên câu này: thầy của tôi mấy ông giết chết, bây giờ Ngài đã sống lại. Chúng tôi đã gặp Ngài. Thưa anh chị em, quanh chúng ta vẫn có nhiều người giống Tôma. Họ đòi thấy, đòi chạm đến những thực tại vô hình, như Thiên Chúa, như linh hồn, như đời sau. Họ nói với chúng ta rằng: tôi muốn thấy Thiên Chúa, chụp hình đi. Họ muốn cân linh hồn bao nhiêu gam. Nếu sau khi cái chết, linh hồn ra khỏi xác, thì xác nó có nhẹ hơn không? Đời sau à? Đời sau ở đâu? Thiên đàng ở đâu? Nếu bay máy bay tuốt lên trên các vì sao, thì thiên đàng có ở trên không? Nếu thấy và chạm có nghĩa là có cảm nghiệm. Người ta cứ đòi thấy và chạm, nhưng mà nếu thấy và chạm có nghĩa là có cảm nghiệm thì đòi hỏi trên cũng là chính đáng đấy. Đức Giê-xu đã cho Tô-ma được thấy và chạm đến Ngài. Chúng ta cũng phải có khả năng giúp cho người khác thấy và chạm đến những điều vô hình nhưng có thật. Chúng ta cần sống như những người đang thấy Thiên Chúa, cần thanh thoát như người đã chạm đến trời cao, cần bay lên khỏi cái nặng nề của thân xác như người đã cảm được cái nhẹ bổng của linh hồn. Truyền giáo là gì? Truyền giáo là làm cho người ta tin, làm cho người ta thấy, làm cho người ta chạm đến Thiên Chúa. Chúng ta mà muốn làm cho người ta thấy được Thiên Chúa thì trước hết mỗi người chúng ta phải nói được rằng, như bà Maria Magdala: tôi đã thấy Chúa. Và chúng ta cũng phải nói được như 10 ông môn đệ mà nói với Tô-ma: chúng tôi đã thấy Chúa. Xin Chúa cho chúng ta được cái kinh nghiệm đó trong đời Kitô hữu của chúng ta. Xin mời anh chị em lấy lời nguyện 109 của Thánh Teresa Calcutta. Lạy Chúa, Chúa đã
chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã kiên tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biết mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Cứ chi từ nay không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em về bình an.